Bết tỉnh lại và ngỡ ngàng khi biết mình vẫn còn sống. Cậu nhìn quanh quẩn mà không dám tin vào sự thật. Cậu đã bị hất văng xuống một gờ đá hẹp cách đỉnh núi khoảng 300 mét, và gió thì mỗi lúc một mạnh hơn. Cậu đứng dậy và thấy mình đã hoàn toàn kiệt sức, toàn thân rã rời đến nỗi không thể nhấc nổi đôi cánh để bay lên được. Thực sự là cậu đang ở vào bước đường cùng, không thể rời khỏi đây được. Cậu ước ao có được một ít phấn hoa để lấy lại sức. Bớt xem xét mọi khả năng để tìm cách thoát khỏi nơi này. Trước mặt, sau lưng, bên trái, bên phải, chỉ toàn những vách đá dựng đứng và tiếng gió rít dữ dội. Bay lên để thoát khỏi đây quả thật là một cách không thể thực hiện được. Đặc biệt là trong tình trạng sức khỏe suy kiệt thì điều đó chỉ là suy nghĩ viển vông. Từng phút, từng giây, Bớt nhận ra rằng cậu sắp phải bỏ mạng ở nơi đây. Bớt bắt đầu có cảm giác toàn thân bị tê cống, tai ù đi. Cậu chưa từng nghĩ rằng mình sẽ phải kết thúc cuộc đời ở một nơi xa lạ và lạnh lẽo như thế này. Ôi, mình còn trẻ quá mà. Sao tai họa này lại có thể xảy ra đến với mình chứ? Mình đang cố biến ước mơ thành hiện thực, nhưng bây giờ mình lại sắp chết vì nó. Mình đã sống quá nhiều vì những lý tưởng hoài bão của mình. Thế giới này thật không công bằng chút nào. Cả trăm suy nghĩ ngổn ngang trong đầu Bết. Cậu cố tự nghĩ rằng cái chết cũng giống như một giấc ngủ mà thôi, chỉ có điều là ngủ không bao giờ thức dậy nữa. Dù cố trấn an mình như thế, nhưng cậu vẫn không thoát được nỗi hoang mang lo lắng. Bớt đang tưởng tượng những điều sẽ xảy ra bên trong cơ thể mình. Chắc mọi thứ đang trở nên khô quắt lại. Chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua thì cái xác ấy sẽ bị hớt xuống tận chân núi đá này. Rồi cái xác nằm đó và mục rửa. Thế là không còn ai biết rằng có một chú ong Bớt đã từng sống trên cõi đời này và đã chết tại nơi đây. Ôi, thật buồn biết bao. Cậu bắt đầu cảm thấy không thể điều khiển được cảm xúc của mình nữa. Cậu gào thét, than khóc và nỗi sợ hãi cứ lớn dần lên. Cậu chợt nghĩ về ông Bé, về những gì mà ông đã từng nói với cậu. Lối thoát duy nhất là ở chính mình. Bớt nằm bất động cả buổi sáng, nghĩ cách thoát khỏi tình thế hiểm nghèo. Có lúc nỗi sợ hãi cồn lên tràn ngập trong lòng, có lúc cậu lại thấy trong lòng trống rỗng chông chênh, rồi niềm tin và ý chí cũng trở lại với Bớt. Cậu không muốn chết một cách vô ích và đau đớn ở đây. Bằng mọi cách cậu phải thoát khỏi tình thế này. Bớt đang chìm vào những dòng suy nghĩ như mớ bồng bông thì bất chợt cậu nhìn thấy một cái gì lay động ở đằng xa. Thoạt tiên cậu nghĩ đó chỉ là ảo giác. Cậu quay mặt đi, dụi mắt, rồi nhìn lại một lần nữa. Thật lạ thay, một bụi cây với ba đóa hoa dại bé xíu bám vào bờ đá lạnh lẽo khô cằn. Cậu vẫn không thể tin được. Suốt cả buổi sáng cậu ở trên gờ đá này, sao cậu lại không để ý nhỉ? Phải chăng cậu đang mơ? Bết lê mình đến gần bụi cây và khẽ chạm vào một bông hoa dại. Ồ, là thật chứ không phải là mơ. Cậu nằm nghỉ một lát để lấy lại sức, rồi len vào giữa đóa hoa để nhìn cho rõ. Sâu tận bên trong, nghị hoa li ti ánh lên sắc vàng của một lớp phấn mỏng. Chừng ấy phấn hoa đã giúp Bớt giải tỏa được cơn đói đang cồn cào. Đóa thứ nhất rồi đến đóa thứ hai, dần dần Bớt thấy khỏe khoắn trở lại. Sau khi đã no nê, Bớt bò xuống, ngoảnh đầu nhìn những bông hoa một lần nữa, và vẫn còn ngỡ ngàng trước điều kỳ diệu vừa mới xảy ra. Không thể tin được, sao những bông hoa này lại mọc được ở đây nhỉ? Vậy mà mình không để ý, và lẽ ra mình đã mất mạng khi bị gió đánh thốc vào vách đá rồi. Điều kỳ diệu gì đang xảy ra thì phải? Khi đã lấy lại sức, Bớt bước đến mỏm đá nhìn xuống bên dưới. Một cơn gió mạnh tạt ngang, suýt chút nữa là cuốn cậu đi mất. Bớt khom người xuống, bấu chặt lấy mỏm đá, chờ cho cơn gió dừng lại. Thế mà gió vẫn rít lên từng cơn, làm Bớt không dám buông tay. Tuy vậy, nhìn những tia nắng mặt trời từ đằng tây chiếu lại, cậu thấy có chút khoan khoái dễ chịu. Cậu hy vọng cuối buổi chiều này trời sẽ lặng gió. Chú ông dũng cảm nhìn về phía đồng cỏ của mình. Giờ đây cậu biết rằng cậu không chỉ chống chọi để tồn tại trong cuộc thử thách đầy cam go này, mà cậu còn phải tìm kiếm câu trả lời cho những vấn đề của mình. Bây giờ, Bên mới cảm nhận được mình yêu cuộc sống này biết bao. Cậu ngâm nga những giai điệu yêu thích để quên đi thời gian đang từ từ trôi qua. Thỉnh thoảng cậu lại đến bên những bông hoa nhấm nháp chút nhụy. Cậu nhớ về ông Bê, về sự may mắn vô tình đã đưa họ gặp nhau. Mặt trời đã xuống thấp dần, nhưng gió vẫn tiếp tục rít lên từng hồi. Bết tin chắc gió sẽ ngừng khi mặt trời lặn. Nhưng khi mặt trời đã khuất hẳn sau đường chân trời mà gió vẫn không ngừng thổi, Bết bắt đầu thấy lo lắng. Cậu biết rằng mình chỉ có khoảng một tiếng đồng hồ để tìm đường lên đỉnh núi này. Vì nếu trễ hơn thì cậu sẽ không có chút ánh sáng nào để có thể nhận ra đường đi cả. Nhưng gió vẫn gào thét. Cho tới khi bóng đêm ụp xuống, một vài ngôi sao đầu tiên xuất hiện trên bầu trời, thì cũng là lúc lòng Bết trùng hẳn lại. Cậu sắp phải trải qua cả một đêm dài tại đây, trong cái lạnh lẽo của những cơn gió núi. Cậu không biết liệu mình có thể vượt qua được hay không, nhưng dẫu sao cũng phải cố hết sức, bởi không còn sự lựa chọn nào khác. Càng về khuya trời càng lạnh, Bết nấp mình sâu vào khe đá. Cậu bắt đầu run cầm cập, chịu đựng thêm một lúc cậu quyết định ra khỏi khe đá hẹp, cố gắng đập cánh và nhảy loanh quanh để tăng nhiệt độ cơ thể nhằm chống lại cái lạnh. Bết chạnh lòng khi nghĩ đến đồng loại của mình chắc đang say giấc trong chiếc tổ ấm áp. Cậu dằn vặt hối hận tự hỏi mình lên đây làm gì. Tại sao mình không biết quý trọng những thứ đang có nơi tổ cũ? Cậu nghĩ đến vượt qua được đêm nay, ngày mai cậu sẽ trở về tổ và bắt đầu lại một cuộc sống mới. Chợt một làn gió lạnh thổi qua, Bết nghe văng vẳng lời lão ông trước đây. Không nên quay lại nữa, con đã biết quá nhiều rồi. Khi bóng đêm gần tàn, Bết bỗng thấy có một đốm xám nhạt ở hướng tây, một chú chim đang hót ở đằng xa kia. Tiếng chim hót ư? Một giờ đồng hồ trước đó, cậu chỉ toàn nghe tiếng gió thổi ù ù bên tai, không thể nghe được tiếng chim hót, dù nó có ở ngay bên cạnh. Bết ngỡ ngàng nhìn quanh mình. Trời đã lặng gió, cảnh vật thật yên tĩnh và êm đềm biết bao. Bình minh đang dần hiện, và Bết đón chờ thời khắc này trong hồi hộp nôn nao, như chờ đợi một phép màu đem lại hy vọng và sự sống cho cậu. Bết bò chậm chậm ra giữa phiến đá cậu đang đứng và chờ đợi những tia nắng đầu tiên trải lên người. Ánh mặt trời tỏa rộng dần, rồi từ từ bao phủ các ngọn núi. Một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp người cậu. Chưa bao giờ Bết được tận hưởng một cảm giác lạ lùng như thế này. Cả người Bết ấm dần lên, một cảm giác khoan khoái tràn ngập cơ thể. Cậu đi tới đi lui trên phiến đá, dang rộng đôi cánh để đón nhận nguồn năng lượng mới. Hớp một ngụm mật hoa cuối cùng, Bết cảm thấy dễ chịu, phấn chấn hẳn lên. Cậu đã sẵn sàng để tiếp tục cuộc hành trình. Trong không khí tĩnh lặng buổi sớm, cậu bay lên, hướng về phía đỉnh núi. Bết vẫn bay theo dòng xoắn ốc, cho cơ thể quen dần với áp suất trên cao. Càng đến gần đỉnh núi, Bết càng thấy lòng bồn chồn lạ. Cậu ngoảnh nhìn lại thung lũng và chợt lặng người vì khung cảnh hiện ra bên dưới. Một vùng thung lũng với cánh rừng, bãi cỏ và những mặt hồ xanh trong, một vùng đất lý tưởng cho cuộc sống của loài ong. Có phải đó là những điều cậu đang ước mơ tìm kiếm? Cậu từng dấn thân vào vùng đất nguy hiểm này chẳng phải là để mong thấy được một khung cảnh, một cuộc sống như vậy hay sao? Thì đây, cuộc sống ấy đang hiện ra trước mắt cậu, không xa lạ mà hết sức gần gũi. Đó không phải là vùng đất nào khác mà chính là thung lũng thân yêu bấy lâu của cậu. Cũng xã hội đó, những con người đó, những vấn đề đó, và đặc biệt hơn cả là cũng chính bản thân cậu. Vậy mà bao lâu nay cậu không nhận ra. Tuy nhiên, Bết vẫn cảm thấy tò mò về vùng đất trên đỉnh núi kia. Nó là gì? Câu hỏi ấy lại thôi thúc cậu. Nếu giờ đây quay về tổ cũ thì cậu sẽ không bao giờ biết được trên đó có những gì. Chấp nhận tiếp tục dấn thân vào nơi nguy hiểm và khó khăn hay lùi bước, Bết cảm thấy bối rối. Dù có đi đâu chăng nữa, ta vẫn là chính mình. Câu nói của ông Bê từ đâu lại văng vẳng bên tai Bết? Đúng rồi, Bết chợt nhận ra mục đích cuối cùng của chuyến phiêu lưu này không hẳn là mong muốn khám phá một vùng đất mới. Ý nghĩa của cuộc sống mới là điều cần thiết đối với cậu. Cậu không thể tìm ra một miền đất lý tưởng ở bất cứ nơi đâu nếu không nhận biết về những thông điệp tốt đẹp vốn có của cuộc sống. khi ấy cậu cũng sẽ không bao giờ thấy thỏa mãn. Và tất yếu cậu sẽ tiếp tục lãng phí cả đời để tìm kiếm những thứ mà có thể nó đang ở bên cạnh cậu. Bết hiểu rằng nếu cậu có tìm thấy bên kia thung lũng một vùng đất nào đó, thì có lẽ cuộc sống ở đó cũng giống như ở nơi mà cậu từng sống. Ý nghĩa của cuộc sống nằm trong chính suy nghĩ của cậu, chứ không phải ở đâu xa. Trước mắt Bết, thung lũng, đồng cỏ thân thuộc hiện ra thật gần gũi và tươi đẹp biết bao. Cuộc sống đang đợi chờ cậu đấy. Không do dự, Bết quay người lại, dang rộng đôi cánh hướng về thung lũng, nơi có bạn bè, đồng loại của cậu.